Đây là chương trình Hương Tỏa Đâu Đây do Tâm Tự Tại thực hiện hàng tuần. Chương trình Hương Tỏa Đâu Đây này nhằm gửi đến quý vị thính giả những bài viết hay, giá trị do Tâm Tự Tại đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo của các chư tôn đức, quý đồng hương Phật tử trong và ngoài nước có kiến thức uyên bác trong lĩnh vực Phật Pháp cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Tâm Tự Tại xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong 10 phương pháp giới, được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý. Trong chương trình Hương Tỏa Đâu Đây ngày hôm nay, nhân dịp đại lễ Vu Lan, Tâm Tự Tại xin gửi đến quý vị khán giả cùng quý đồng hương Phật tử bài viết có nhan đề là Vu Lan Tặng Mẹ của tác giả Hoàng Phước Đại. Vu Lan Tặng Mẹ. Vu Lan hay còn gọi là mùa báo hiếu được tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, cầu nguyện cho cha mẹ đã mất được vãng sanh cực lạc. Vu Lan còn là dịp để những người may mắn còn cha còn mẹ thực hành sống yêu thương cha mẹ mình hơn nữa. Vu Lan đọc theo âm tiếng Pali chữ Ulampana có nghĩa là cứu vớt những người đau khổ. Lễ Vu Lan chính thức được tổ chức vào ngày 14-15 âm lịch. Các Phật tử dâng phẩm vật cúng dường tăng nhờ thần lực bất khả tư nghị của Phật, của Pháp, của Tăng hồi hướng công đức để cha mẹ được sống trong cực lạc. Vu Lan diễn ra vào dịp Tự Tứ, bởi vì sau 3 tháng an cư, chư tăng thông qua tu tập giới luật, thọ trì sám hối trước đại chúng, có đầy đủ giới pháp thanh tịnh tạo thành uy lực cứu độ cha mẹ chúng ta. Vu Lan chùa nào cũng chuẩn bị bông hồng để tặng. Ngày đó vào chùa lễ Phật, nếu may mắn còn mẹ, bạn sẽ được gắn một bông hoa hồng lên áo. Nếu như không may mẹ không còn nữa, bạn sẽ được gắn một bông hoa trắng. Những bông hoa trắng khi cài lên ngực áo, hình như cả người tặng và người nhận đều không vui. Nét mặt của hai người đều có cái gì đó buồn bã lắm. Buồn bã bởi vì đã mồ côi mẹ. Tôi may mắn là tôi vẫn còn mẹ. Để mỗi khi đi làm về, tôi được hỏi mẹ khỏe không? Rồi được mẹ trả lời mẹ khỏe. Đối với tôi, đó là điều may mắn và hạnh phúc. Hạnh phúc trong hiện tại mà tôi phải nâng niu và quý trọng. Nói như vậy mới biết ý nghĩa của sự có mặt cha mẹ mình trong cuộc đời. Mồ côi tội lắm ai ơi, cái tội này khi mất cha mất mẹ mình mới thấm thía, mới thấu hiểu. Mồ côi không chỉ đói cơm khát nước mà còn đói khát tình cảm. Phía sau những bức ảnh chụp anh em tôi lúc nhỏ, mẹ thường ghi những lời kỷ niệm với mốc thời gian tính bằng tuần, bằng tháng, tuổi con của mẹ. Khi có tuổi, mỗi lần rỗi rảnh hoặc lễ Tết, mẹ lại nhẩm tính tuổi từng đứa một. Riêng tôi bị mẹ đếm tuổi nhiều nhất. Đơn giản vì tôi chưa lập gia đình nên làm mẹ lo lắng. Mẹ hãnh diện vì con mẹ nay đã trưởng thành, nhưng dù có lớn khôn bao nhiêu, tôi vẫn là con khờ dại của mẹ. Tôi vẫn cần sự chở che, nương tựa vào mẹ, là nơi tôi quay về để chia sẻ những nỗi buồn tôi gặp phải. Nuôi con, mẹ không chỉ tính từng tháng, từng ngày, mà còn phải chịu bao khó khăn, gian khổ. Bên nước mẹ nằm, bên ráo con lăn. Tôi nhớ hồi tôi khoảng 7-8 tuổi gì đó. Thời đó kinh tế khó khăn, cả nhà chỉ có mỗi cái mền. Gọi là mền vì nó dùng để đắp, chứ thật ra nó rất mỏng. Mùa đông, cái lạnh thấu xương, đêm lạnh mẹ tôi nhường mền đắp cho các anh em tôi. Mẹ ôm các con mẹ vào lòng để sưởi ấm, mà lưng mẹ lại lạnh cống. Cơm ăn cũng vậy, cả nhà xoay quần bên tô cơm thật to, mẹ đút cho từng đứa một. Cứ như vậy cho đến khi hết tô cơm. Thời đó mọi gia đình đều thiếu gạo, phải chạy ăn từng bữa. Nhiều bữa thiếu cơm, mẹ chẳng có gì trong bụng. Dẫu rằng mẹ tôi là người cần ăn nhiều nhất, vì mẹ phải ăn để lấy sức đi làm nuôi chúng tôi. Đến tuổi đi học, anh em tôi được mẹ tự tay dẫn đến trường mỗi sáng. Giờ ra chơi, những lúc rảnh mẹ lại đứng ở ngoài cổng nhìn vào xem các con của mẹ ra sao. Cuộc sống như vậy cứ trôi đi theo năm tháng. Tuổi thơ anh em tôi hồn nhiên bởi có sự yêu thương của mẹ. Một cô cha lúc 7 tuổi, nhưng nhờ sự yêu thương chăm sóc của mẹ nên tôi không phải chịu cảnh lót lá mà nằm. Tình yêu thương của mẹ đối với anh em tôi là vậy. Phận làm con, tôi đã làm gì để báo hiếu mẹ khi mẹ còn sống? Trong tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, thầy Nhất Hạnh khuyên thực hành yêu thương với mẹ. Lời khuyên rất đơn giản, nhưng có lẽ do đơn giản nên ít ai làm. Đó là hãy ngồi thật lâu bên mẹ mình rồi cầm tay mà nói: mẹ biết không, con yêu mẹ. Nếu mình thấy gượng gạo, không tự nhiên khi phải nói như vậy, thì chỉ cần nói: hôm nay mẹ khỏe không? Mẹ khát nước không? Con đem nước mẹ uống nha. Chỉ cần có vậy, mẹ mình chẳng còn rầy la, buồn phiền với mình nữa. Cho dù trước đây mình đã làm điều gì đó không phải với mẹ, rồi hãy ngồi lặng im và nhìn thật kỹ mẹ để cảm nhận hạnh phúc vì mẹ mình vẫn còn sống với mình. Đó là hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc khi được mẹ chăm lo cho chúng ta. Khi đã làm được điều đơn giản như vậy, mình đã làm một điều gì đó vui lòng mẹ. Nói cao hơn nữa, đó là báo hiếu mẹ mình. Trong cuộc đời, phận làm con có báo hiếu cả đời, có dời sao lấp biển cũng không báo hiếu hết được công lao sinh thành của mẹ. Vì tình nghĩa mẹ ví như nước trong nguồn, nước trong nguồn thì không bao giờ cạn. Vì vậy, các bạn và tôi cứ yên tâm báo hiếu bằng những gì hiện có. Không cần phải đợi có nhiều tiền để mua sắm những vật dụng mẹ thích mới gọi là báo hiếu. May mặc áo quần đẹp của ta mua, nhưng sớm chiều không thăm viếng, hỏi han mẹ thì rõ ràng mẹ vẫn chưa được hạnh phúc lắm. Vậy những gì chúng ta làm là ngày đêm luôn nhớ mong về mẹ. Hãy nghĩ về mẹ của chúng ta từng giây, từng phút, như mẹ đã nghĩ đến ta khi ta còn bé vậy. Có vậy thì tình thương đó mới biểu hiện thành hành động, cho dù đó là hành động đền đáp bằng vật chất hay tinh thần. Theo tinh thần nhà Phật, để cha mẹ được an vui, ngoài việc báo hiếu như trên, nhà Phật còn dạy chúng ta phải thực hiện ngũ giới. Vì có ngũ giới, con người chúng ta mới có chính kiến trong suy nghĩ và hành động. Mỗi khi có chính kiến thì sẽ có cái nhìn trí tuệ, thực hành chánh đạo, làm những việc đúng, xa rời việc ác. Đó chính là ý nguyện, là lời dạy của mẹ chúng ta. Làm theo đó là báo hiếu mẹ vậy. Đồng An, chùa Bổ Minh.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dào, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ, lời ru mát mát êm như sao diều dần dần, nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng trẻ.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe qua bài viết có nhan đề là Vu Lan tặng mẹ, tác giả Hoàng Phước Đại, do Tâm Tự Tại sưu tập và trình bày. Qua chương trình này, quý thính giả cũng nghe qua ca khúc Lòng Mẹ, tác giả Y Vân, với phần trình bày của ca sĩ Giao Linh. Nhân dịp đại lễ Vu Lan năm 2011 này, Ban Phát Thanh Về Với Chân Tâm xin kính chúc những người còn cha, còn mẹ hay không còn, luôn giữ vững đạo tâm, sống yêu thương cha mẹ và thân tâm luôn được an lạc, mọi nguyện lành đều như ý. Mọi chi tiết góp phần làm cho chương trình ngày càng thêm phong phú. Xin mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử gửi thư về địa chỉ email về với chân tâm.com /gmail.com. Phiên âm theo tiếng Việt là về với chân tâm.com a@gmail.com. Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe trực tuyến hay download chương trình, xin mời quý vị ghé thăm trang nhà về với chân tâm.com. Phiên âm theo tiếng Việt là về với chân tâm.com. Xin chào và hẹn tái ngộ quý vị thính giả vào chương trình Hương Tọa Đâu Đây lần tới.
xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát lòng vô thường, tự quy y pháp. Xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như điện, tự quy y tăng. Xin nguyện chúng sinh thông ly đại không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.